Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Chúa cứu thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Sau đây, chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh trong thơ Tít chương 3. Mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi.
Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà cầm quyền, tuân lệnh họ và sẵn sàng làm mọi việc thiện. Đừng nói xấu, tranh chấp, nhưng phải hiền hòa, nhã nhặn với mọi người. Vì trước kia chúng ta vốn ngu muội, ngang ngược, bị lừa gạt, chiều theo dục vọng, chơi bời, sống độc ác, ganh tị, khả ố và thù ghét lẫn nhau. Nhưng Thượng Đế, cứu Chúa chúng ta đã bày tỏ lòng nhân từ, yêu thương. Ngài cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. Thượng Đế đã đổ Thánh Linh dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng cứu tinh của chúng ta. Nhờ đó, bởi ân phúc Ngài, chúng ta được kể là công chính và được thừa hưởng sự sống vĩnh viễn. Đó là những lời chân thật ta muốn con nhấn mạnh để những người tin theo Chúa chỉ chăm làm việc thiện. Những điều ấy vừa chính đáng vừa hữu ích cho mọi người. Con nên tránh xa những cuộc tranh luận dại dột, những tranh chấp thần học, những cãi vã về luật pháp Do Thái, vì những điều đó vô ích và tai hại. Nếu có ai gây chia rẽ hội thánh, con hãy cảnh cáo họ một hai lần, sau đó không cần giao thiệp với họ nữa. Đó là hạng người hư hỏng, phạm tội và tự lên án.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục với chủ đề cuộc đời thánh khiết hay là sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 5 trong loạt bài nói về thánh khiết. Và đề tài hôm nay là một cuộc đổi thay. Xin đọc thư Roma chương 6 câu 6. Câu 7. Thư Roma chương 6 câu 6 câu 7. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Thư Roma chương 6 câu 6, câu 7. Nhiều người tin Chúa có cái mong ước cơ bản là sống một cuộc đời thánh thiện, thánh khiết, nhưng lại cho rằng mình không thể nào đạt đến cuộc đời đó được. Những người ấy cứ vật lộn mãi với các tội lỗi nào đó hay là những thiếu sót trong đức tính nhiều năm, dù rằng không sống trong tội lỗi ghê gớm. Nhưng những người ấy cũng không sống dứt khoát để đạt đến một đời sống thánh khiết, mà bằng lòng với cuộc đời đạo đức tầm thường, mà chính những người ấy cũng không mấy thỏa lòng, chứ đừng nói đến Chúa. Lời hứa trong thư Roma chương 6 câu 6 đến câu 7 kể trên dường như quá xa vời đối với những người ấy. Những mệnh lệnh trong Kinh Thánh về việc sống một cuộc đời phù hợp với sự thánh khiết làm cho họ chán nản. Nhiều người khác lại cố sống một cuộc đời thánh khiết bằng chính sức lực của mình. Những người khác tìm đến thánh khiết hoàn toàn dựa trên đức tin. Nhiều người cầu nguyện khẩn thiết đau thương về một số tội lỗi nào đó và dường như không có kết quả gì. Hàng chục cuốn sách đã được viết ra để giúp chúng ta tìm bí quyết cho một cuộc đời toàn thắng. Nhưng trong cuộc nghiên cứu để trả lời cho các vấn đề tội của mỗi chúng ta, một câu hỏi khó trả lời được đặt ra, đó là: tôi ngước nhìn lên Chúa để trông mong gì? Và tôi phải chịu trách nhiệm nào? Nhiều người lúng túng ở điểm này. Khi chúng ta bắt đầu sống đời tin Chúa, chúng ta tin tưởng rằng cứ tìm trong Kinh Thánh là thấy tất cả những gì Chúa muốn mình phải làm và thực hành như vậy. Chúng ta quên rằng chúng ta vẫn còn có khuynh hướng phạm các tội như xưa. Sau khi đã kinh nghiệm một số thất bại với bản chất phạm tội cũ, chúng ta được cho biết rằng mình đang sống cuộc đời theo Chúa với khả năng của xác thể. Chúng ta cần ngưng cố gắng và bắt đầu nhờ cậy Chúa hoàn toàn, hay là để cho Chúa làm việc. Chúng ta được dạy là cứ giao hết các vấn đề tội lỗi của mình cho Chúa Giêsu và an nghỉ trên công việc đã hoàn tất của Ngài tại Gô-gô-tha. Chúa sẽ sống trong ta và ta sẽ kinh nghiệm một cuộc đời đắc thắng. Chúng ta vâng theo và bằng lòng buông thả chờ đợi. Nhưng sau đó một thời gian, nếu thành thật với chính mình, chúng ta nhận thấy rằng mình vẫn còn kinh nghiệm thất bại trong bản chất tội lỗi cũ. Cuộc đắc thắng dường như còn quá xa vời. Chúng ta phải vật lộn với kiêu ngạo, ganh ghét, tham vật chất, không kiên nhẫn và vẫn thèm khát nhục dục, vẫn ăn quá độ, phí phạm thời giờ, chỉ trích người khác, tham dự vào hàng chục tội khác và lúc nào cũng cáo trách vì đã vi phạm. Chúng ta ngưng lại và hỏi: tại sao tôi không thể kinh nghiệm sự đắc thắng như những cuốn sách đã viết ra kia và những người khác đã kinh nghiệm? Rồi chúng ta tự thấy có gì không đúng trong đời mình, dường như mình xấu xa hơn nhiều người, và bắt đầu tuyệt vọng. Ta nên nhớ rằng ma quỷ có thể gây rối bằng cách làm cho chúng ta lẫn lộn giữa những gì Chúa đã làm cho mình và những gì mình có trách nhiệm phải làm. Chúa cung cấp mọi hoàn cảnh, mọi dự phòng cho chúng ta để chúng ta sống đời sống thánh khiết, nhưng Ngài cũng trao cho mỗi chúng ta trách nhiệm rõ rệt. Ta hãy xét đến những gì Chúa cung cấp trước. Trong Kinh Thánh chúng ta đọc: vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Roma chương 6 câu 12. Điều đầu tiên câu này dạy là chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của mình. Đó là điều chúng ta phải làm, phải chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm về sự thánh khiết không phải là một ân sủng mà chúng ta nhận được như sự xưng công nghĩa đâu, nhưng là điều mà chúng ta phải làm. Điều thứ hai ta cần làm căn cứ vào những gì Phao-lô đã nói trước câu này. Vì câu này mở đầu với chữ vậy, hay là vì vậy, Phao-lô có ý bảo rằng căn cứ trên những gì tôi vừa trình bày, chớ để tội lỗi cai trị trên xác hay chết của anh em và đừng chiều theo tư dục nó. Những điều ông nói trước đó là gì? Chúng ta cần trở lại với thư Roma chương 6 để trả lời cho câu hỏi phải chăng chúng ta cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Phaolô đáp, chúng ta đã chết về tội lỗi rồi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Sau đó ông đã triển khai ý nghĩ đó từ câu 3 cho đến câu 11. Như thế những điều ông trình bày chính là chúng ta đã chết về tội lỗi. Vì chúng ta đã chết về tội lỗi, nên chúng ta không thể để tội lỗi ngự trị trên thể xác còn bị hủy diệt hay là hay chết của chúng ta. Nếu chúng ta theo lời dạy của câu 12 kể trên đây, thì quan trọng là chúng ta phải hiểu cụm từ chết về tội lỗi có nghĩa là gì. Trong phần kinh thánh này, Phaolô giải thích chết về tội lỗi là kết quả của việc kết hợp làm một với Chúa Giêsu. Từ câu 2 đến câu 11, vì Chúa chết đối với tội lỗi, chúng ta cũng chết đối với tội lỗi. Như thế rõ ràng là chết đối với tội lỗi không phải là việc của chúng ta làm, nhưng là điều Chúa làm. Và giá trị của việc đó được ban cho tất cả những ai bằng lòng kết hợp với Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều thứ hai ta cần lưu ý là chết đối với tội lỗi là một sự kiện có thực, dù ta có nhận ra hay là không. Vì Chúa đã chết đối với tội lỗi, vì vậy tất cả những ai kết hợp với Chúa Cứu Thế đều chết đối với tội lỗi. Việc chúng ta chết đối với tội lỗi không phải do chúng ta làm hay kinh nghiệm được. Một số người lầm lẫn ở điểm này, nghĩ rằng chết đối với tội lỗi có nghĩa là tội lỗi sẽ không có khả năng đụng chạm tới chúng ta nữa. Tuy nhiên, muốn kinh nghiệm điều này, chúng ta được dạy là phải coi như mình đã chết đối với tội lỗi. Coi như đã chết đối với tội lỗi chưa phải là kinh nghiệm. Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta đối với tội lỗi phải do quyết tâm, do ý chí không để cho tội lỗi ngự trị. Nhưng ý chí của chúng ta phải chịu ảnh hưởng bởi sự kiện là chúng ta đã chết về tội lỗi rồi. Theo Phaolô, chết đối với tội lỗi nghĩa là chết đối với sự thống trị của tội lỗi. Trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, thì chúng ta sống trong vương quốc của ma quỷ và tội lỗi. Khi ấy, chúng ta sống theo đường lối của trần gian và của vua cầm quyền trốn không trung là ma quỷ. Chúng ta lúc ấy sống dưới quyền của Satan và thống trị của tối tăm. Chúng ta sinh ra trong vương quốc của tội lỗi. Chúng ta là nô lệ của tội lỗi và sự chết. Tất cả mọi người sinh ra trong dòng Adam đều là nô lệ trong vương quốc của Satan và tội lỗi. Nhưng qua việc hợp nhất với Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta đã chết đối với vương quốc của tội lỗi. Chúng ta được giải phóng khỏi tội, được cứu khỏi sự thống trị của tối tăm và từ quyền lực của Satan sang nước của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta được cứu, chúng ta sống trong xiềng xích của tội, dưới thống trị của tội. Mặc dù ta là người tốt đến đâu, đạo đức đến đâu, ta cũng vẫn sống trong vương quốc của tội. Nhưng hợp nhất với Chúa trong sự chết của Ngài đối với tội lỗi, chúng ta hoàn toàn được giải phóng và sống trong vương quốc của Chúa, có công nghĩa và thánh thiện. Tuy nhiên, dù Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi lãnh địa của tội, bản chất tội lỗi của chúng ta vẫn còn sống trong chúng ta và luôn luôn hoạt động hướng về tội lỗi. Satan đã bị đánh bại và chủ quyền của tội đã mất, nhưng bản chất tội trong chúng ta vẫn còn ngấm ngầm đưa chúng ta vào chỗ phản nghịch và theo phe thua trận. Đây là hiện tượng tranh giành giữa thánh linh và con người cũ của ta. Phaolô dạy, bản chất cũ, tức là xác thịt, có những ham muốn trái với thánh linh, và thánh linh có những điều ưa thích trái với bản chất cũ, tức là xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Thư Galati chương 5 câu 17. Hơn thế nữa, vì chúng ta sinh ra đã là người phạm tội, nên chúng ta bẩm sinh đã phát triển thói quen phạm tội. Chúng ta đã phạm tội và phát triển nhiều cách thức phạm tội. Đời sống cũ là cuộc đời được huấn luyện để phạm tội. Như một người què chân nên phải đi cà nhắc. Dù có được giải phẫu lành chân đi nữa, thì tật cà nhắc vẫn còn vì đã quen như thế. Người tin Chúa cũng vậy, có thói quen phạm tội. Chúng ta có thói quen kiếm tư lợi cho mình hơn là cho người khác. Trả thù khi bị làm thương tổn và dung thứ những thèm khát của thân xác mình. Nói chung, chúng ta có thói quen sống cho chính mình hơn là cho Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, không phải chúng ta bỏ ngay được những tính xấu này. Thực ra cả đời chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải cởi bỏ những thói xấu này mà mặc lấy những đức tính thánh khiết. Không những chúng ta trước kia là nô lệ cho tội, chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới đông đảo những người làm nô lệ cho tội nữa. Cho nên dù tội không chế ngự chúng ta nữa, nó vẫn cố gắng bắt lấy chúng ta. Chúng ta được giải phóng khỏi vương quốc của tội, nhưng chưa được giải phóng hoàn toàn khỏi các cuộc tiến công của nó. Nó vẫn có thể gây kích thích các bản năng phạm tội trong ta và làm ta thèm khát phạm tội. Nó thúc đẩy những khao khát của ta vào những cuộc tham gia, thôi thúc ta về nhu cầu vật chất và những thèm khát tính dục tự nhiên vào chuyện vô luân. Vì thế nên Phao-lô mới dạy là đừng để cho tội lỗi thống trị trên thân xác của ta. Trước khi ta được cứu, thì lời khuyên ấy không có tác dụng gì. Như một người đang làm nô lệ mà ta bảo người ấy hãy sống như một người tự do đi, thì chuyện ấy không làm được. Nhưng nếu người nô lệ ấy đã được giải phóng rồi, thì lời khuyên ấy mới có ý nghĩa. Chúng ta thật sự đã chết đối với tội lỗi. Chúng ta phải coi việc ấy là sự kiện. Chúng ta phải đặt để điều ấy trước mắt mình để không phạm tội nữa. Hiện nay chúng ta có thể đứng thẳng dậy nói với tội rằng không, ta không thể phạm tội. Ngày trước thì không sao ta làm được việc này. Khi ta tin Chúa mà phạm tội thì nên nhớ ta không phạm tội như khi ta còn làm nô lệ cho tội. Nhưng đó là ta lựa chọn trở lại địa vị nô lệ. Vì ta có tự do lựa chọn mà. Nói khác đi, người tin Chúa mà còn phạm tội là vì người ấy lựa chọn như thế. Tóm tắt bài học hôm nay, ta có thể nói rằng chúng ta đã được giải phóng khỏi luật lệ và chủ quyền của tội, vương quốc của tội và vô đạo. Việc giải phóng này là do quyết định kết hợp với Chúa Giê-xu trong cái chết của Ngài. Khi Chúa Giê-xu vào trần gian này, Ngài đã tự nguyện vào lãnh địa của tội, mặc dù Ngài không bao giờ phạm tội. Khi Chúa chết, Ngài đã chết đối với lãnh địa tội lỗi, và khi kết hợp làm một với Chúa cứu thế, chúng ta cũng chết đối với lãnh địa tội lỗi. Chúng ta phải coi mình như đã chết đối với quyền hành của tội để có thể dứt khoát từ chối phạm tội. Muốn vậy, chúng ta phải canh giữ thân xác mình, đừng để cho tội lỗi trở lại chế ngự chúng ta. Như thế chúng ta thấy rằng Chúa đã cung cấp sẵn cho sự sống thánh khiết của chúng ta. Qua Chúa Giê-xu, Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi lãnh địa của tội để chúng ta có thể chống cự lại tội lỗi. Nhưng trách nhiệm kháng cự là của chúng ta. Chúa không quyết định thay cho chúng ta được. Chúng ta không thể nào nhầm lẫn giữa khả năng chống cự với trách nhiệm chống cự được. Khả năng chống cự Chúa cung cấp, nhưng trách nhiệm chống cự là của tôi và của quý vị. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.